Có lẽ cái số phận của chúng ta là như vậy đó.
Phải rồi, cái số phận của tôi nó như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này chắc không bao giờ còn được đón người ta về với tôi nữa hết.
Lan em,
thôi anh đi đi.
Lan,
anh đi đi, anh đừng nói gì tôi nữa.
Sự.
Dạ thôi, đừng lịch sự vậy, con sợ lắm.
Vậy chứ muốn xưng hô như thế nào mới là không sợ chứ?
Thì con tên Xuân, chú cứ gọi con là bé Xuân được rồi.
Ừ, cảm ơn bé Xuân. Cho phép, nếu bé Xuân là em ruột của cậu Điệp thì...
Con xin nói rõ, con chỉ là em ruột ngang hông mà.
Em ruột ngang hông? Em ruột ngang hông là ngang hông sao?
Là con là em ruột của chị Lan, mà chị Lan là bạn của anh Điệp. Anh Điệp thương con lắm á.
Thương thiệt không? Bé Xuân thề đi.
Con không có biết thề, mà cũng không biết nói láo nữa. Con đến tìm anh Điệp có gì cần, chú cho con gặp anh Điệp đi rồi chú thấy.
Cũng được. Miễn cậu Điệp thương bé Xuân nhiều, là bé Xuân giúp cho chú được.
Giúp chuyện gì vậy chú?
Bé Xuân ơi.
Dạ ơi.
Cái câu chuyện này chú bị hàm quan. Bổn phận đích hầu cuộc sống vô can. Ai sai ai biểu, phải làm dám cãi lại đâu. Việc ra sòng ấm êm sạc mới quen. Ý người ta muốn dấu cái chuyện tại đời, tìm cách nhận lời lại đây.
Baby.
Sao mà báo tin?
Chị Lan con bị người ta hớt ma ninh cua rồi.
Trời đất ơi, hớt ma ninh cua hả? Ma ninh cua khủng khiếp lắm mà, khủng hoảng lắm mà.
Chú, cái gì mà chú la bài hải vậy?
Trời ơi, con gái mà hớt ma ninh cua không phải là con gái đâu, cũng không phải là con trai, tóc lưng lửng vậy á, chừng là lại cay à.
Chú, chứ đừng có nói bậy. Chị Lan con bị người ta hớt ma ninh cua ở trong chùa.
Trời ơi, như vậy là cạo đầu rồi. Trời ơi, tội lỗi.
Ai tội lỗi vậy chú?
Đừng có nói nhiều nữa, theo chú vào gặp cậu Điệp. Đi đi cháu, mau đi.
Từ từ.
Đi lên.
Coi chừng có chắc té bây giờ.
Đi luôn.
Từ từ.
Dữ ác không? 9-10 giờ rồi mà tiểu thơ nhà này mới chịu ra khách. Con gái mới có chồng mà ngủ trưa quá thiên hạ họ cười chết rồi nghe con.
Má.
Gì đây?
Má à, con không chịu nổi cái cảnh lãnh đạm thờ ơ này nữa đâu. Có chồng mà phòng không gối chiếc thì thà con ở vậy còn hơn à.
Trời đất ơi, con nói làm sao? Má nghe nó lùng bùng cái lỗ tai vậy hả Liễu? Không nghe gì hết trơn vậy cả. Trời, ông ơi, ông ra đây mà nghe nó đó.
Cái gì mà la ổn tỏi lên cái trái nhà vậy?
Con Liễu nó nói cả tháng nay thằng Điệp nó lạnh lùng như là cục nước đá vậy.
Trời ơi, như vậy là kế hoạch bắt rễ hờ của bà nó ăn chát hết trơn hết trọi rồi. Liễu, bồn Điệp nó.
Đợi tới nước non này mà mày mới báo cáo nè. Trời ơi là trời. Trời ơi, cái bụng mày nó một ngày một lớn. Rồi tao với ba mày lấy cái gì mà đẩy cho kiếp nè. Trời ơi.
Trời ơi bà ơi, bà la ốm xòm nha. Rồi nó phanh phui ra ngoài thiên hạ ta cười chê. Thôi, con Liễu vào trong đi, để đó bà lo cho.
Bếp xạ, gọi cậu Điệp vào hậu quan lớn coi. Bà má à, bà má tính làm sao thì tính đi nha, chứ con á con chịu hết nổi rồi đó.
Được rồi, con vào trong cái để ba lo cho. Còn bà nghe tôi dặn nè, hãy bà thấy tôi dữ á thì bà hiền nghe chưa. Hãy tôi buộc thì bà gỡ. Hãy tôi rắn thì bà phải mềm nghe chưa.
Rồi.
Kìa, con nó tới kìa.
Dạ, thưa ba gọi con.
Má mày gọi chứ không phải tao gọi. Đó, nó đến rồi đó. Không bằng lòng gì, vừa ý gì thì cứ nói thẳng vấn đề cho nó đi. Lừa mà phải mắng vốn với tôi nè. Tôi làm quan là để xử thiên hạ, chứ không lẽ tôi xử kiện trong nhà này nữa hay sao?
Dạ thưa má, vợ chồng con ăn ở không vừa lòng má điều chi. Con xin má cứ thẳng thắn rầy dạy, chúng con đổi ơn má.
Tôi đâu cần cô cậu quạt nồng ấm lạnh, đâu cần cô cậu dưng cơm trà nước, mà chỉ muốn cho cô cậu ăn ở thuận hòa đầm ấm với nhau, vui vẻ mặn nồng trước sau, không ngại con nào ăn để về nuôi trong nhà. Phiền hà điều chi mà để vợ mình khối chí,
hay là nó mặc cảm sang hèn cho nó mới lạnh đọt thờ ơ. Ngày qua ngày rồi thằng nó quen mà.
Dạ thứ ba, con nghĩ là tám chín tháng sau mặc cảm kia nó sẽ tiêu tan.
Trời ơi, ông nghe chưa? Thôi, ông cứ để cho con mềm.
Làm rễ cái nhà này. Quả dạ, bảo dân.
Dạ, dân. Lúc nào con cũng nghe lời ba má chỉ dạy.
À, vậy đã được à. Sớm biết điều là kẻ thức rồi. Lầm lầm đi liền vậy là một thằng dại, biết chưa?
Mà biết giả dạy qua ải mới là đứa khôn đó con à.
Dạ, dân. Dạ.
Cậu lại nghe nói nè. Lại đây tôi nói nghe nè.
Cái gì mà quan trọng quá vậy thầy đội?
Trời ơi, cậu kêu ngạo em hoài à. Chưa có mang luân cai mà đội cái nổi gì. Đội hũ, đội lu, đội dù, đội lỏng gì á, cậu biểu phức cái con thi hành liền à. Cậu ơi, rồi cái cậu làm ơn đó, cậu len len á, cậu xem lại cái hồ sơ giùm cho em, coi nó có.
Tôi đã nói cho anh biết rồi, không có gì thay đổi vào giờ chót cả.
Trời ơi, không thay đổi giờ chót, nghĩa là con phải đổi xuống hốc bà tò. Cậu ơi em có lỗi tội gì đâu mà phải đổi đi xa. Ức quan còn hơn là giết đi. Ôi đời là vậy khi cũng tàn điểu tận.
Biết vậy còn than thở nổi gì. Thôi lên đường đừng buồn.
Nhưng trước khi bỏ chốn này à đây, tôi nói rõ cho cậu hay. Vì sao mà tôi phải đổi đi? Phu nhân của cậu mang thai với người lạ, ông biểu tôi hại người. Trời ơi, bây giờ ông hại mình nè, trời ơi.
Đừng có nói chơi vậy nghe chú bếp.
Trời, cái gì? Tôi thương cậu, cho nên tôi mới dám tiết lộ cái vụ này. Cậu không tin hả? Cậu không tin hả?
Chú có bằng chứng gì cụ thể không?
Thơ của tác giả của cái bào thai gửi cho nhà xuất bản. Đây, cậu xem thì rõ hơn.
Ờ, cái bức thư này.
Ý không phải, lộn. Cái này nè, chứ không phải cái đó. Mà cái đó cũng là của cậu luôn nữa đó. Chút xíu tôi quên mất rồi.
Hả? Ai? Ai đưa thơ này vậy? Hiện giờ ở đâu? Sao giờ này anh mới đưa cho tôi?
Trời ơi, cậu ơi, cái gì mà cậu quýnh lên vậy? Trời ơi, cậu quýnh tôi quán, vậy là hư bột hơ đường hết trơn hết trội à. Tôi rành cái hoàn cảnh của cậu quá mà. Tôi biểu người đưa thư đứng ở ngoài, để tôi tìm cách bí mật cho cậu biết. Đồng thời á, tôi biếu cậu một món quà nho nhỏ trước khi tôi lên đường xuống hốc bà tó, ngồi ngáp rủi cho qua ngày đoạn than.
Thôi, trời ơi, chú làm ơn chú lén đưa người đó đến đây gặp tôi mau lên.
Được rồi, mấy cái vụ mà vượt hàng rào sắt là nghề của em mà. Cậu yên chi đi, cứ đọc thư đi. Cậu chưa đọc hết thư là tôi đưa người đưa thư đến trước mặt cậu liền à.
Điệp con, từ hôm đám cưới tới nay, má nhớ và trông con hoài, mà không thấy vợ chồng con về. Má biết là hai con bề bộn công chuyện, nhưng con biết với mình bà con ở sầm xì bàn tán lắm. Nếu có thể được, vợ chồng con nên thu xếp về thăm má. Lúc này má ở nhà có một mình buồn lắm. Con Lan nó vô chùa, nó tu rồi.
Trời ơi, Lan đã thi pháp quy y, mà chính tôi là thủ phạm đưa Lan vào đoạn trường quận tri. Lan, Lan ơi, tội tình chi mà phải tự đỏ đài quay lưng với trần thế, giam cuộc đời vào thế giới hư vô.
Nè, nhỏ, nhỏ.
Dạ.
Lại đây. Đó, vô đi. Vô nói gì nói lẹ lẹ lên nghe không? Đặng tao dẫn mày ra, biết chưa?
Dạ, cảm ơn ông ấp.
Cái gì mà ông ấp? Tao là bếp. Có lên chức là lên ông lò. Chứ ông ấp thì cái còn khuya. Kìa, cậu hai ra kìa.
Anh Điệp, em ra thăm anh đi. Thôi, cảm ơn ông còn nghe ông còn.
Ừ, Xuân, em cảm ơn ông còn nào vậy?
Dạ, em nói chơi với cậu ấy, chức lớn hơn bếp mới là ông lọt, chứ đâu có ông còn nào đâu anh Điệp.
Cậu ơi, thôi, tôi bước ra ngoài tôi canh cửa nghe không? Cậu nhắn gì về nhà nhắn lẹ lẹ lên, rủi đổ bể nghe cậu. Chẳng những cậu không yên thân mà kỳ này á, tôi khỏi xuống hốc bà tó mà ổng đưa tôi xuống kẹt bà tọ luôn, biết chưa? Để lẹ lên nghe cậu.
Sao Xuân, chị Lan em xuống tóc rồi hả Xuân?
Anh nói gì, chị Lan có xuống tóc hồi nào đâu. Chị đâu có xuống mà đi lên chùa rồi ở biệt ở trỏng luôn à.
Trời, thật rồi. À nè Xuân, em không đi thăm chị ấy sao? Ở nhà không ai cản ngăn, không ai lên rước chị về sao em? Chị Lan có nhắn gửi gì với anh không hả Xuân? Có không em?
Trời ơi, anh hỏi cái gì mà nhiều quá vậy? Thì chị Lan trốn nhà đi vô chùa, không có ai biết làm sao mà cản. Cái chỉ bị người ta hớt mà nên cua cái đầu lăn bóng à. Cái chị mắc cỡ quá, không cho ai thấy mặt hết á. Tiếc có lên kêu chị về mà không gặp. Em lén chui qua rào kiếm hoài mà cũng không thấy nữa. Chị nói chị biết anh cưới vợ nên chị mới vô chùa đó.
Phải, chị Lan của em thương anh nhiều lắm. Biết từ đây xa anh vĩnh viễn, nên mới mượn chốn thiền môn chôn sầu lấp thảm để quên đi. Cành trái ngang duyên nợ bé màng, anh càng thấy thương Lan, lòng anh như nát như tan. Khi biết Lan xuất gia sống đời khổ hạnh,
giờ làm gì cho chị buồn chị quy, hay là anh đừng cưới vợ nữa đi, cho chị Lan chị về nhà.
Anh sẽ đi lên tới chùa tìm gặp mặt Lan, rồi anh kể rõ khúc nỗi, mong rằng Lan sẽ quay sầu mà về với gia đình và tha thứ cho anh.
Chị Lan á, chị không có tha thứ cho anh đâu.
Sao, sao em biết?
Trước khi lên chùa, ngày nào chị cũng khóc. Có một hôm chị gọi em ra ngồi cho chị chải đầu vuốt tóc. Chị khuyên em á, mai mốt có lớn khôn, nếu thương ai nên dò trong nóng đục, đừng để giữa đoạn đường ngã gục. Rồi thất vọng đau thương tìm cách lánh xa đời. Dứt bỏ mái tóc xanh vào đổ xuân thời, rồi cầm tay em gửi trao lời tâm sự. Giờ em thấy chị ở nhà lo lắng cho ba, chị vô phước bạc phần quyết định phải đi xa, bất hiếu chẳng ở nhà sớm hôm phụ.
chung niềm mạnh tình si vào an tình.
Nếu anh Điệp đi liền, hy vọng gặp chị Lan, nên giải thích rõ ràng, có thể còn cứu vãn.
Ba của em khuyên can chỉ làm tình không nói, nửa đêm lên trốn nhà cằn gối đi.
Anh đi liền với em bây giờ.
Vậy mình đi bây giờ nghe anh Điệp.
Đi em.
Khoan, bao động, bao động. Trời ơi, nhỏ ơi là nhỏ ơi, mày đi ra đi nhỏ.
Gì
ơi,
vậy?
Đi mau lên đi, mau lên đi, cô hại xuống kìa. Chắc rồi.
Tôi đưa em tôi đi có chuyện cần. Nếu cô hai có hỏi thì anh nói sao thì nói cho xong.
Trời ơi, cậu.
Đi, đi em Xuân.
Dạ.
Cậu ơi là cậu đừng có đi. Trời ơi, cậu mà đi là chết tôi rồi. Cái điều này là tôi lãnh đủ rồi.
Anh cứ nói là tôi đi mua đồ, cô hai ở nhà sửa soạn đi, rồi tôi về tôi đưa cô về thăm mẹ tôi. Mình đi em Xuân, cho kịp chuyến xe lửa sáng nay.
Đi anh Điệp.
Làm gì đó sao lại đắp nắm mồ con rồi thóc tha kể lể?
Tôi vùi chôn xác bướm khô nơi đáy mồ, như vùi sâu chôn kín nỗi niềm
nói chú nghẹn ngào, sao lệ đầm đìa.
chú lại mang thêm tội giọng ngữ rồi đó. Thôi, chú vào cho thầy giải dĩ.
Huynh đừng mắc lại với thầy nha. Lần này thôi, tôi không khóc nữa đâu.
Chú Điệp ơi, tôi không thèo lẻo mắt thầy đâu. Đã nương thân vào cửa từ bi, điều quan trọng không sân si dòng ngữ. Huân chỉ phải tỉ tê tâm sự để dưỡng vào nghiệp lực quán khiên từ thuở ban đầu. Không nghĩ đến tháng năm chung mỏ lâu bền, đến bến bờ giác ngộ nan mai. Cõi liên đài tay nối dòng tay, hớp vào nẻo đăng cai chịu luân hồi đài đoà. Sư phụ đã dạy ta hãy dạy thì phải trả, đường về cực lạc còn xa mà địa ngục đến nơi.
Tôi đã dập tắt dòng lửa ái mộng mơ, lời chú thật bất ngờ như cành dương Bồ Tát. Truyền cam lộ thiên liên tâm hồn này diệu mơ, xin nguyện sẽ quay về đường trai lạc chân.
Thôi, chú lên hầu thầy ở trên chánh điện đó.
Dạ.
Chú Tiểu ơi, chú làm ơn cho tôi hỏi thăm.
Mô Phật, thí chủ có điều chi mà tất tả giật chuông gọi cổng?
Chú làm ơn cho tôi gặp người con gái tên Nguyễn Thị Lan đã vào đây thí pháp.
Thí chủ làm chùa rồi cũng nên. Ở đây có một người vừa thọ giới sa di nhưng lại là một nam nhi tên Điệp.
Thôi đúng rồi, chú vào gọi giùm người ấy ra đây. Người ta đã vì tôi mà bỏ nhà bỏ cửa. Người ta đã vì tôi mà.
Chính chú ấy giữ dịp giữ chuông mở cổng. Thí chủ,
xin chú mở cổng giùm cho tôi, cho tôi vào. Tôi gian chú mà, chú làm ơn.
Kìa, chú ấy ra đến kìa.
Lan, Lan ơi, Lan mở cổng cho anh vào. Anh lên đây tìm em nè, Lan.
Trời, Điệp, hãy về đi.
Lan, Lan, Lan.
Chú ấy đã cắt đứt dây chuông.
Lan, Lan ơi, em cắt đứt dây chuông là cắt đứt cả tình ta rồi.
Chú ấy đã quyết tìm huynh lãng. Xin thí chủ chứ làm náo động cửa thiền, chớ đem bụi trần làm giấy được chú am không. Xin chớ buộc kẻ tu hành trở về cùng cực lụy. Thí chủ hãy về đi.
Tôi về.
Thank you.
Đừng có sủa nữa mà. Sủa hoài tao sốt ruột quá rồi nè.
Lội bộ mỏi chân gần chết à.
Vợ chồng thằng Điệp về tới đó hả con?
Ủa, bà là má của anh Điệp đây à? Má anh Điệp mặn dày sao?
Con không nhớ được má sao con? À, mới gặp hôm đám cưới đây mà. Ủa, còn thằng Điệp đâu rồi? Bộ nó...
Nè bạn, quốc bộ đến đây muốn rã cặp giò đây nè. Anh còn khệ nệ đằng sau á. Lớp ngoại, lớp mang, lớp cổng, lớp đội. Kìa, trả về tới kìa.
Con, à, con ngồi đây nghỉ. Để mẹ đi đun nước pha bình trà ngon cho các con uống. Nước hồi sáng lạnh tanh rồi.
Trời ơi, nóng gần chết mà cho uống nước trà. Bữa đây không có nước đá hả? Ờ, mà thôi đi nấu đi. Tắm nước nóng cho nó sảng khoái. Nhà gì mà dưới cái ổ chuột bực bội không chết à.
Về chơi 5-3 ngày mà mang theo cả đống vali. Bỏ lại thì sợ mất. Bằng ôm đòm thì phải có 3 đầu 6 tay mới xách hết được.
Nhà cửa gì mà không có được một đứa con nít để sai giặt nữa.
Dạ, thưa mẹ con mới về. Mợ, có thưa mẹ chưa?
Rồi.
Mẹ vừa pha nước xong, hai con đi tắm đi cho nó khỏe.
Ý, mẹ, mẹ làm gì vậy? Nhà không có người ăn kẻ ở, mẹ để đó cho vợ, vợ chồng con lo. Mấy chuyện lặt vặt như vậy mà mợ nó lại...
Ai mượn, ai sai, ai biểu. Má tự động mới đi làm mà cự nữ tôi làm sao?
Nhà mình thì lại không có người, vợ con thì lại không quen làm lụng tay chân. Chuyện lặt vặt thì để cho mẹ lo mà.
Đó, nghe người ta nói chưa? Tôi có sai biểu ai đâu.
Thôi thôi cô nín đi, đừng tu chéo đi thêm lòng vòng. Với mẹ chồng của cô gọi trong lúc sương mù nè. Tôi nhắm mắt làm ngơ, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Từ cái chuyện mà cũng khiếp chồng con đến sự tồn tại của cái thai quan.
À, hôm nay anh lại lên giọng cao cầu, về đây bắt mẹ gõ cửa.
Về ở đây á, hay là ở trên phủ đường cũng vậy mà thôi. Vô phép sân thượng với mẹ tôi đó hả? Hành động đó không thể tha thứ.
Giờ anh muốn gì đây? Hả?
Ra tòa đi là xong.
Nè, anh đừng tưởng tôi đuôi tôi mù, không thấy không biết việc gì của anh làm hết. Lầm, tôi đã cho người theo dõi từ lâu kìa. Tôi đang nắm trong tay những bằng chứng phản bội. Muốn ly dị à? Không dễ đâu.
Thôi, cho mẹ xin đi. Đừng ai lớn tiếng với ai hết á. Các con về đây là mẹ vui mừng rồi. Có cực khổ trăm bề mẹ cũng thoải dạ. Xá gì ba cái việc lặt vặt còn con đó. Mẹ làm lụng hàng ngày nó cũng quen tay rồi. Đừng vì ai vì mẹ mà lời qua tiếng lại. Mẹ còn khổ tâm hơn kìa.
Anh tưởng đâu tôi sung sướng lắm, vinh hạnh lắm để theo anh về đây à. Ra đường tôi bắt cỡ cũng chết. Chung vào căn nhà ồn ẹp nóng rang cả mặt mày như vậy nè. Rồi khát nước muốn chết có dám rớt gì em cái bát gì trong nhà này đâu.
Cô nên lặng thinh là hơn. Tôi cố nhịn, cố nén cho mẹ tôi vui kìa. Chứ kỳ thực những lời mất dạy đó hả, đáng thưởng những cái bạc tai cho...
Đi anh dám.
Mẹ nhớ có được không? Hai con hãy nghe mẹ nói đi nè. Vợ chồng son nào mà không rầy rà giá chạm, chén chung sống còn khua mà. Đàn bà cấn thai ốm nghén thì hai sẵn tính, đau có. Làm chồng, con phải hiểu, đừng có quả quọ quá đáng vậy. Mà tội nghiệp cho nó con à.
Ở trên phố đường đó, tôi chưa từng động đến móng tay mà. Biết tôi có thai, nên xả dịch má tôi còn cho người chiều đỡ tôi đi nữa mà.
Chị xui cẩn thận vậy là tốt đó con. Mẹ cũng ráng lo chu toàn cho cháu nội của mẹ chứ. À, con cứ nằm nghỉ nghe. Nó nói gì thì kệ nó, mọi việc để cho mẹ lo.
Cháu nội của mẹ, con không muốn mẹ phải hành xác gì vì cháu ngoại của ông bà già vợ con.
Điệp, con nói gì mà khùng khùng điên điên vậy con?
Người ta cũng tưởng con khùng khùng điên điên nên họ mới chọn lựa đó mẹ.
Nè, anh muốn mỉa mai cái gì? Anh nói đại ra đi.
Tôi đã bày tỏ thái độ hồi ban nãy. Hay vì cô mặt dày quá rồi cũng không có chịu cảm nhận. Tôi muốn ly dị vì cái của nợ đó không phải là máu huyết của tôi.
Cái gì?
Con nói anh là chồng, anh có hôn thú với tôi mà anh dám mở miệng mà lụy vợ anh như vậy đó hả?
Điệp, mẹ không ngờ con tệ như vậy. Ăn ở với người ta có con có cái mà chạy chối trách nhiệm, là hạng sở khanh, là đứa tồi tàn,
là đồ hèn mạt đó, con nghe nói chưa?
Con đã có đủ bằng chứng trong tay. Lâu nay con lặng lẽ làm thinh, nhịn nhục cho qua ngày đoạn tháng, nhưng con không thể để cho nó vô phép kinh khi mẹ, không thể gạt gẫm mẹ, không thể cưỡng đoạt cho hòn máu vô danh kia một thâm tình bà cháu. Tôi đã nhất quyết rồi. Cô về thưa lại với ông bà phủ lo thủ tục đi là vừa.
Anh đuổi tôi phải không? Nè, có chứng mẹ ha. Được rồi, anh chóng mắt mà xem ba má tôi lo thủ tục đi vậy cho anh nè.
Con khoan đã. Con à, con bình tĩnh nghe mẹ nói cái đã.
Không có bình tĩnh gì hết trơn á. Chào.
Mẹ cứ để cho người ta đi đi, cản người ta lại làm gì chứ.
Mày hồ đồ quá. Hạnh phúc đổ vỡ đã đành, còn thâm tình nghĩa trọng giữa người lớn với nhau mới biết tính sao đây chứ. Ai, tình hình như là anh Tú anh Hoa kia kìa. Ờ, coi rót nước uống nghe con.
Dạ.
À, nhà có khách hả chị Cử?
Dạ. Dạ anh mới qua.
Dạ.
Ôi khách khứa gì anh ơi. Vợ tôi thằng Điệp nó mới về đó anh Tú.
Dạ thưa bác mạnh giỏi.
Ờ.
Dạ thưa bác. Bác uống miếng nước.
Để đó cháu. Có cháu về đây thật là may quá. Thật là đúng lúc lắm. Chị Cử à.
Dạ.
Tôi vội vã qua đây là để cho chị hay tôi đỡ tin con lang đang bệnh nặng ngặt nghèo như đèn treo cứng gió lập lòe. Chưa biết đường đâu chị à.
Dạ thưa bác, con có đến một lần rồi.
Hả? Mà
dạ thưa mẹ con đi. Dạ thưa bác con đi.
Kìa,
thủng thẳng rồi hãy đi, đừng có chạy té chết đó con. Điệp,
chú Tiểu, tôi tới mới vừa nhận được thơ của sư phụ nên tôi vội vã.
Phải, thầy tôi đã tìm thí chủ mấy ngày nay vì bệnh tình của chú Điệp ngày thêm trầm trọng mà miệng cứ kêu tên thí chủ mãi không thôi. Cho nên dù thầy tôi chuyện đời đã gác bỏ ngoài tai mà lòng cũng không dằn được cơn xúc động.
Chú Tiểu, chú làm ơn cho tôi gặp sư phụ để...
Mấy ngày nay thầy tôi trông đợi thí chủ đến mỏi mòn. Người mới rời chùa giữ chay đàn ở Linh Sơn Tự.
Trời, trời ơi, vậy là đến phút cuối tôi cũng dậm chân, biết phải làm sao để gặp được người. Chẳng lẽ suốt đời mình không thấy mặt nhau? Tôi mặc rồi đây nè, xin chú dẫn tôi đi ngay.
Xin thí chủ đừng làm kinh động, hãy bình tĩnh theo tôi.
Vâng.
Chú Điệp, chú hãy tỉnh dậy. Thầy tới thăm chú nè.
Bạch thầy.
Chú cứ nằm đó nghỉ yên đi, đừng cố gượng. Thầy thương chú lắm mà, không sao đâu.
Cảm ơn chú. Chắc tôi cũng sắp được đời đời yên nghỉ. Bạch thầy, con vẫn biết mình đức chốn niết bàn thì thâm thâm mù xa, mà đường địa ngục thì thâm thâm mở rộng. Xin thầy tha thứ cho kẻ đã nương cửa từ bi mà lòng còn giông đông. Phạm giới cấm ngôn quy mang đề dòng người, con không phải là du khách điệp mà tên thật là Nguyễn Thị tìm vào đây vui mò sơn với chuông chiều. Mong lãng quên nỗi khổ sầu của mối tình ly tan, tình đã xa tớ đã dứt từ lâu rồi. Những bóng trăng bao lượt khuyết đầy mà sao chưa nguôi.
xa xôi người xưa, có biết cho lòng anh đi.
Chôn từ đi, tưởng đâu Lan đã dứt được lòng trần, đã quên được nỗi sầu xưa, ngờ đâu
chắc tại con sắp giả biệt cuộc đời này, nên tai nghe tiếng nói của ân sân mà ngỡ như người xưa vừa kịp. Con cũng muốn quên lãng tình xưa, chôn vùi kỷ niệm, nhưng trời đất cũng vô tình khiêu lại niềm đau. Ngoài kia trời lất phất giọt mưa, cho con ghe nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu. Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim sầu. Mỗi một giọt mưa là một dòng lệ, mỗi chiếc lá bạc chơi như con thuyền nhỏ bơi ngược dòng về bến hẹn xa xa. Bên sông buồn nay chắc dăng bóng đò đưa, vì ít sáng sống không bao giờ trở lại. Mai trăng xưa chắc u buồn quanh quê, vì người con gái tên
và hàng đêm ven sông im lìm soi đáy nước, chỉ còn trẻ gái nhịp tương chân dương. Con đường đất đỏ quanh có những buổi chiều vàng, vắng bóng người con gái gánh hàng trên đường về khi tan chờ.
Thầy là bậc chân tu mà khi nghe trời chớm sáng tu, còn gửi trong lòng nhiều là kẻ trót mang nhiều khổ lụy, tuy khoác áo nâu sòng mà lòng còn nắng nở thế gian. Câu kể lời kinh không quay qua được chuyện lòng, tiếng mõ buồn thương thanh gợi buồn gợi nhau. Xa phương cảnh lắng đã chôn sâu nơi đáy buồn, sao nỗi buồn bỏ cõi trần gian, kiên tình xưa bỗng hiện về quê. Điệp ơi em cất tiếng dây chuông không cho anh gặp mặt, sao ta lòng không dính với thời gian.
Bạch thầy, sức cố đã tàn, hơi con đã mờ như đèn cạn dầu trước gió lung linh. Nếu người xưa có trở lại tìm con, thầy nói lại dùm con đã đi xa với tấm lòng thanh thản. Kìa, có phải chăng tiếng ma kêu quỷ khóc, hay tiếng tử thần đang chờ rước hồn con? Thầy, trước mắt con sao lung linh mờ ảo. Con nghe lạnh cả châu thân.
Lan, Lan,
kìa tiếng quỷ du. Chờ chừng rước con về lửa đó lập lệ, hay anh đuốc ma trời. Chờ đợi dẫn đường con về tận chốn âm cung, xin dính biệt bản lòng mà không thấy mặt nhau. Lan, Lan ơi hương tình đi Lan,
trong giây phút sau cùng hầu gặp lại bạn đồng. Trước nghe phút biệt ly,
nghe mơ hồ ai gọi như người xa mới tìm kiếm. Lan, Lan ơi anh là Điệp đây, em hãy gượng dậy mà nhìn cho tận. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa Lan vào thế giới muôn đời. Trời, anh đi Lan, Lan ơi tội tình chi em đại đọa cuộc đời. Chôn tuổi xuân trong nâu sông khổ hạnh, trong khi lòng còn nặng nề như thế. Nếu chốn thiền môn em không tìm được lãng quên, thì sao cố tình không cho anh gặp mặt. Nếu sư cô không tìm anh đến là kịp, chắc mình những việc muôn đời mà không thấy mặt nhau. Chắc tại kiếp trước em kém đức, kiếp này em dùng đường tung, nên khi chắp tay niệm chữ Di Đà mà trước mắt chỉ có hình ảnh anh hiện hiện.
Sao lần anh lặn lội xuống tìm em lại cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt.
Em muốn anh quên em đi, muốn trả anh về với gia đình.
Nào hay nào biết chuyện gia đình của anh đã đổ vỡ còn đâu, nên em cứ mãi giữ nỗi sầu ôm chặt niềm đau, rồi năm tháng chất chồng cho Lan sầu Lan heo. Trời bài chi cánh lá lai cay nghiệt cho người đài đó cuộc đời kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi không bao giờ còn xa cách nữa. Lan ơi em hãy hướng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa về chốn kỷ niệm ngày xưa.
Anh Điệp, Lan em gặp lại anh, em mãn nguyện lắm rồi, em vui lắm rồi. Em không có chết đâu, em đâu có chết được, phải không anh?
Phải rồi. Em sẽ sống với anh. Anh sẽ đưa em về.
Em sẽ về với anh, về quê cũ. Anh Điệp, em nghe bên tai em có tiếng ve sầu cá hát. Mắt em như thấy con đò nhỏ bên sông, như hàng điệp trổ bông soi hồng mặt nước. Em thấy rõ ràng lớp me tây trước nhà Diệp Đức. Em đứng đó, em chờ anh về. Mà kìa, Anh đi à,
anh đây.
Sao anh đi với người ta? Anh bỏ em đứng đó.
Không, anh đâu có đi với ai đâu. Anh về với em mà.
Hả? Anh về với em hả? Không có bỏ em mà đi nữa phải không? Vậy là em nghĩ oan cho anh rồi. Anh đừng có giận em nha.
Không, anh thương em mà. Anh đâu có giận em đâu.
Anh đi em. Anh đứng đâu?
Anh đứng đây nè.
Để em bạch với thầy rồi mình về nghe anh. Sao em? Anh đi em.
Lan
anh đi em. Anh đi em.
Lan
chiều về chậm chậm trong hiu quạnh trên cành bao tơ liễu kéo nhau chạy xuống mây sáng bay bay làm tôi thấy quanh tôi và tất cả một trời chiếc khăn xô sáng trắng sẽ thảo thành đôi chiều về chậm chậm trong hiu quạnh trên cành bao tơ liễu kéo nhau chạy xuống chín